Rồi tiếp qua cái phẩm thứ 14 là an lạc hạnh. Hạnh nó tức là cái công hạnh tu hành của mình. An lạc là an vui, yên vui đó. Đó là tu hành mà y theo lời Phật dạy trong phẩm này thì mọi cái công việc tu hành sẽ được an ổn, vui tươi, không có chướng, không có nạn. Còn nếu không y được như đây thì tu hành sanh đi chướng nạn. Đó, cho nên mới gọi là an lạc hạnh. Lúc bấy giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi Đại Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, các vị Bồ Tát này rất là ít có, vì kính thuận Phật nên phát thệ nguyện lớn, ở đời ác sao hộ trì đọc nói kinh Pháp Hoa này. Thế Tôn, các vị Đại Bồ Tát ở đời ác sao thế nào mà có thể nói kinh này? Như vậy thì ở đây trước tiên Ngài Văn Thù tán thán những vị Bồ Tát nguyện ở đời sau hộ trì giảng nói kinh Pháp Hoa. Rồi kế đó Ngài liền đặt câu hỏi: Như vậy thì muốn giảng nói kinh Pháp Hoa ở đời sau thì phải làm thế nào để mà có thể giảng nói một cách an ổn? Đây Phật mới dạy. Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi: Nếu vị Bồ Tát ở đời ác sao muốn nói kinh này phải an trụ trong bốn pháp. Nghĩa là đời sau mà muốn giảng kinh Pháp Hoa, đó là nói về hình thức. Muốn tu hành tri kiến Phật thì phải có đủ bốn pháp. Bốn pháp là gì? Một, an trụ nơi hành xứ và nơi thân cận xứ của Bồ Tát thì có thể vì chúng sanh mà diễn nói kinh này. Văn Thù Sư Lợi, thế nào gọi là chỗ hành xứ của Bồ Tát? Nếu bị Bồ Tát an trụ trong nhẫn nhục, hòa diệu, khéo thuận mà không vụt chạc, lòng cũng chẳng kinh sợ, lại ở nơi pháp không phân biệt quán mà quán tướng như thật của các pháp, cũng chẳng vinh theo, chẳng phân biệt, đó gọi là chỗ hành xứ của Bồ Tát. Như vậy thì bốn cái pháp mà Phật dạy mình muốn tu ở trong cái đời khó khăn thì phải an trụ trong bốn pháp này. Mình tu và dạy người tu sẽ được an ổn hết. Pháp thứ nhất là dạy mình phải an trụ chỗ hành xứ của Bồ Tát. Mà chỗ hành xứ của Bồ Tát là chỗ gì? Phải nhẫn nhục, hòa diệu, không có vụt chạc, cũng không có kinh sợ. Rồi ở trong pháp không có phân biệt, quán tướng như thật ở các pháp, cũng chẳng vinh theo, chẳng phân biệt. Đó là chỗ hành xứ của Bồ Tát. Thì cái giai đoạn này tôi có thể chia làm hai. Một là hạnh nhẫn nhục, hòa diệu, không có nóng nảy, không có kinh sợ. Đó là cái thứ nhất, tức là nhẫn nhục. Thì vị Bồ Tát đó phải nhẫn nhục, hòa diệu. Mà bây giờ ở đây chúng ta có được cái hạnh đó chưa? Có được cái hạnh nhẫn nhục, hòa diệu chưa? Nếu mà khi nào đang làm cái gì, tôi nói ví dụ, có người đó họ cầm cái thùng sánh nước, đường sánh nước, có huynh nào nói một câu trái ý, cái thì họ sao? Để cái thùng xuống rồng. Thì như vậy đó là gọi là cái hành động gì? Là phục chạc. Phục chạc đó là của cái tâm sanh, phải không? Còn giả sử vậy đó, họ đưa sửa sạn đóng cửa tối, sửa sạn đóng cửa ngủ, mà có ai nói cái câu gì trái ý thì lúc đó đóng cửa êm không? Đóng cái rồng. Như vậy đó là những cái hạnh, hạnh thô tháo, mà hạnh thô tháo từ cái tâm sanh mà ra. Còn giả sử mà đưa cầm cái chén, cái ly uống nước, mà nếu có ai nói trái ý thì để cái ly chém xuống em không? Để cái cột và ta để muốn bể cái ly. Thì như vậy đó là cái tư cách thiếu nhẫn nhục, thiếu cái hòa diệu, phải không? Bởi chúng ta thiếu nhẫn nhục, thiếu hòa diệu, cho nên một lời trái tai, một cử chỉ không như ý thì mình liền có cái thái độ vụt chạc, không có cái êm ái, không có dịu dàng. Còn nếu mà lúc nào mà tâm hồn mình bình tĩnh vui tươi á, thì cầm cái gì để cái gì nó cũng nhẹ nhàng hết rồi, phải không? Nó không có những cái thái độ đó. Cho nên người khác là thấy mình đưa nói một câu gì đó mà thấy mình để cái chén cái cột cái là họ biết mình sao rồi, phải không? Đưa nói gì đó mà thấy mình đóng cửa cái rồng á, biết là sao rồi. Như vậy thì cái thái độ từ cái tâm nó nóng nảy, nó phát lên thì liền có cái hành động theo đó. Mà cái hành động đó là cái hành động tỏ ra bực bội. Mà bực bội tức là nóng rồi chứ gì. Nó không còn có thái độ hòa diệu, không còn cái tâm nhẫn nhục nữa. Cho nên chúng ta học tu mà muốn an trụ trong cái hạnh an lạc á, thì cái đầu tiên là phải có cái nhẫn nhục. Bây giờ tôi hỏi quý vị, người ta nói với câu chuyện gì cho mình, rồi mình đưa cầm cái ly đánh xuống cái cột, cái người đó tức không? Thì họ cũng hỏi sân lên, rồi mình sân trong bụng, họ sân thêm cái nữa, hai cái sân gặp nhau thì tới lửa, thì đó là được có an lạc được không? Ở đừng chúng có an ổn không? Đó thì như vậy thì tức là gây chuyện, rồi phiền não, đó là không có an lạc rồi. Cho nên muốn an lạc thì trước tiên chúng ta phải tập cái hạnh nhẫn nhục. Mà nhẫn nhục được, tâm mình một khi vừa dấy cái niệm sân lên liền buông đi, đừng theo nó, rồi thái độ hòa diệu thì sống với chúng có chuyện gì xảy ra đâu, phải không? Mà không có chuyện gì xảy ra thì phiền não từ đâu mà sanh? Như vậy thì đó là cái hạnh an lạc rồi chứ gì. Cho nên khéo nhìn từng chút, Đức Phật thấy cái tâm của mình, những cái bệnh của mình, nên Ngài dạy thật là kỹ. Đầu tiên là phải có cái hạnh nhẫn nhục, rồi kế đó nữa là phải có cái lòng can đảm, đừng có sợ sệt. Bởi vì trong cái đời khó khăn, người ác nhiều, người hiền ít, thì những khi mình nói đạo lý thì cái người hiền nghe, người ác họ lại ghét. Vì vậy cho nên họ có thể phá phách, họ có thể hâm dọa. Mà nếu mình gì họ phá phách hâm dọa mà mình rút lui á, thì tức là không làm được cái việc thật sự. Vì vậy mà không nên kinh sợ ha. Thì như vậy vừa là nhẫn nhục mà vừa là can đảm, chứ không phải chỉ nhẫn nhục rồi yếu sòn, ai nói gì cũng dạ dạ vân vân, cúi đầu mà tuông hết thì cũng không làm gì được. Cái đó là cái đặc biệt của trong đạo Phật. Quý vị nhớ, nhẫn mà không phải nhu nhược, nhẫn nhục mà không phải nhu nhược. Chứ đừng có nghe nói nhẫn rồi thôi, ai làm gì cũng dạ được, cứ làm sao cũng được, thì không thể làm trò gì được hết. Cho nên đầu tiên là có cái đức nhẫn nhục, đừng gây sự với ai, nhưng mà phải có cái lòng can đảm trên con đường đạo. Trong cái chánh pháp mình phải bảo vệ, mình phải tu hành, chứ không vì một cái hoàn cảnh khó khăn nào mà mình sợ sệt rồi lui sụp. Thì như vậy đó là chẳng kinh sợ đó. Thì hai cái điểm này thuộc về cái tâm nhẫn nhục và can đảm. Rồi tới cái điểm thứ hai, hai cái đó là chung lại thành một. Tới điểm thứ hai này là nói thẳng về cái chân thật của chánh pháp. Ở nơi pháp không phân biệt mà quán tướng như thật của các pháp, cũng chẳng vinh theo, chẳng phân biệt. Mấy cái này thật là khó. Ở nơi pháp không phân biệt mà quán tướng như thật của các pháp là sao? Nghĩa là đối với người, đối với cảnh, mình không phân biệt cái này đẹp, cái kia xấu, cái này hơn, cái nọ thua, cái này phải, cái kia quấy, thì đó là nơi pháp không có phân biệt. Như vậy thì cái đó dễ chưa? À, rồi kế là quán tướng như thật có các pháp. Đúng ra thì cái quán tướng như thật các pháp phải trước, rồi mới không có khởi phân biệt sao? Tại sao vậy? Thì ở đây tôi đi thứ tự từ con người tới sự vật. Ở con người mà muốn thấy tướng như thật của con người thì phải là sao? Nó có hai cái thấy. Cái thấy của hàng nhị thừa và cái thấy của hàng Bồ Tát. Thấy như thật của nhị thừa thì nơi con người thì thấy thân năm uẩn là vô thường, phải không? Là bất tịnh, là khổ, là không. Tức là thường thường gọi là lấy cái tứ niệm xứ đó để mà mình nhìn. Thì như vậy thấy mọi người đều là cái mang cái thân ngủ ấm, nó là vô thường, là bất tịnh, là khổ, là không. Thì có cái gì đâu mà mình sanh phân biệt. À, như vậy thì từ thấy như thật được các pháp, mình không có giấy niệm phân biệt. Đó là nói cái nhìn của nhị thừa. Nói theo cái nhìn của đại thừa, tức là nhìn của trí tuệ bát nhã, thì quán tướng như thật của các pháp, nghĩa là như bát nhã mà mình thường tụng hàng đêm đó, chiếu kiến ngũ uẩn do không đổi nhất thiết khổ ách đó. Chữ không này nó không phải chữ không của nhị thừa. Chữ không của nhị thừa là khổ, là không. Tức là từ vô thường, khổ đi tới không. Sự vật nó có ra rồi nó biến hoại, biến hoại cho tới tan mất, không còn, thì gọi đó là không. Còn cái không của bát nhã là ngay nơi sắc tức là không, ngay nơi không tức là sắc, chứ không phải đợi hoại rồi mới nói là không. Đó. Thành ra như vậy cũng quán không, mà cái không này nó khác. Tại sao nó khác? Bởi vì cái quán không này là nhìn trên các pháp, nó không có cái thực thể cố định nào hết, chẳng qua là một mớ duyên tụ họp, tụ lại thì thành, ly tán ra gọi là hoại. Như vậy thì cái thành cái hoại chỉ là duyên tụ và duyên tán thôi, nó không có thiệt. Như hiện giờ mình có đây thì gọi là gì? Gọi là các cái duyên nó tụ họp. Rồi mai kia mình chết đi, gọi là các duyên nó ly tán. Như vậy thì nó tụ, nó tán tùy duyên. Còn mình có chết có sống gì không? Mình có chết có sống không? Là duyên nó tụ lại thì người ta nói sanh, duyên ly tán ra thì nói tử. Mà sự thật ra tử sinh là do duyên tụ, duyên tán, chứ mình có dính dáng gì đâu. Như vậy nói vậy thì quý vị tưởng mình là cái gì? Nghĩa là nói vậy thì tưởng như mình có ở ngoài cái tụ cái tán đó, phải không? Nhưng mà thật ra nó không ở ngoài, mà nó cũng không ở trong. Cái tụ cái tán của là duyên tứ đại. Bây giờ tôi hỏi quý vị, tụ tán là tứ đại tụ tán, phải không? Mà tứ đại là hữu tri hay là vô tri? Vô tri thì tứ đại vô tri nó tụ nó tán, còn mình là tri hay vô tri? Mình thì tri. Thì cái vô tri nó tụ nó tán thì cái tri của mình có tụ tán gì đâu, phải không? Thì cái vô tri nó tụ gọi là sanh, nó tán gọi là tử. Thì nó tụ nó tán là của cái vô tri. Còn cái tri này có sanh tử gì đâu, phải không? Như vậy thì mình thấy được cái chỗ đó. Bởi vậy nên tôi, cái câu mà tôi gọi là thấm ý nhất là tôi dùng cái câu là gá thân mộng đó. Chữ gá đó thì thân này là mộng, nhưng có cái gì gá nó? chứ không phải nó là mình. Nếu nói cái thân huyễn mộng này là mình á, thì mình đã là huyễn mộng rồi. Nhưng mà gá vào nó để có một cái sinh hoạt thì gọi đó là cuộc sống tạm bợ. Như vậy thì chúng ta nếu nhìn trên cái thực tướng thì thấy rằng thân này nói theo cái từ gần gũi của đạo Phật là tứ đại. Tứ đại chung hợp gọi là sanh, tứ đại ly tán gọi là tử. Thì như vậy tử và sinh là tứ đại tụ tán, mà tứ đại là vô tri, mà nó tụ tán nó có mất, nó có còn không? Tụ lại thì cũng tứ đại, mà tan ra cũng là tứ đại, có mất chút nào đâu. Ví dụ giờ mình đương sống á, là đương hít vô được chừng nửa lít hay là phần tư lít không khí, rồi cái xài rồi cái mình trả ra, trả ra có thiếu không? Mình có để dành để trả phần nào không? Hay là mượn rồi trả hết, trả hết rồi mượn lại? Thì như vậy với cái không khí mình mượn bao nhiêu trả lại bao nhiêu sòng phẳng, phải không? Rồi nước mình mượn nhiêu có trả lại hết nhiêu không? Thì mượn rồi cũng trả. Như vậy thì cái ngày mai nó hoại đi thì tứ đại trả y nguyên tứ đại, chứ nó không có, mình không có dành phần nào, không có giấu giếm ở đâu, phải không? Mượn bao nhiêu trả lại bấy nhiêu. Thì như vậy đó là cái chuyện thực, nó có mất ở đâu? Thì như vậy tứ đại tụ bao nhiêu rồi tan ra bấy nhiêu. Thì tứ đại đã là tụ tan, thì tụ mình tạm nói sinh, tan mình tạm gọi là tử. Chứ còn cái tri kiến Phật có tử có sinh bao giờ, phải không? Như vậy thì ngay nơi cái các pháp mà mình thấy được như vậy, hiểu được như vậy là thấy được cái sự thật của nó. Rồi như vậy thì từ con người nhìn ra sự vật ở ngoài cũng vậy, nó là sự vật duyên tụ thì thành, duyên tán gọi là hoại, cái thành cái hoại cũng là theo duyên, có gì đâu thiệt. Vì vậy cho nên mình không vinh theo, mình không phân biệt, đó gọi là chỗ hành xứ của Bồ Tát. Vinh theo vì mình thấy có một pháp thiệt là đẹp, là quý, là phân biệt mà nói cái này dở, cái kia hay, cái này tốt, kia xấu. Bây giờ thấy tất cả pháp là duyên hợp, đủ duyên thì tụ, hết duyên thì tán, đều là tứ đại chuyển biến mà ra, không có gì thiệt hết. Thấy như vậy rồi thì có cái gì mà để phân biệt, có cái gì mà đuổi theo mà dính mắt. Như vậy đó là cái đạo lý chân thật. Như vậy thì cái chỗ hành xứ này, một là mình được cái tâm nhu hòa nhẫn nhục, hai là phải có cái trí tuệ quán chiếu thấy các pháp đúng như thật. Thì như vậy đó gọi là chỗ hành xứ của Bồ Tát, phải không? Có đủ hai điều kiện đó. Như vậy thì cái điều kiện thứ nhất quý vị đủ chưa? Đủ được điều kiện thứ nhất chưa? Nếu chưa đủ thì được phần 3, phần 4 chưa? Nếu mà được phần 3, phần 4 thì quý vị cũng đã đỡ rồi đó. Hay là còn 100% bây giờ mới được có bớt có 10%. Bớt 10 hay là bớt 20 hay 30. Có nhiều khi sao tôi thấy tu càng lâu sân càng dữ, sao vậy? Thí dụ như mình tu lâu rồi, thọ tỳ kheo 10 năm, 20 năm gì rồi, cái bất thành có người nào đó là cư sĩ hoặc là sa di mà lại kêu: ê thầy, sân không? Cái chữ ê coi là thấy nổi giận là thì như vậy thì mình thấy nghĩa là nếu mình là cái người dân quèn thì ê huynh gì đó không sao hết, ê anh cũng không sao, phải không? Mình là ông thầy tỳ kheo mà nó ê cái là thấy có chuyện rồi. Thì như vậy thì mình dễ sân hay khó sân? Như vậy thì chính vì cái chấp ngã mình nặng quá cho nên động tới là sân, động tới là sân. Như vậy càng tu mà nếu không có thấy được các pháp như thật dễ sanh, mà dễ sanh thì nó đi lên hơn đi xuống,
nó là tiến hay nó lùi. Như vậy đó. Mà quý vị thấy thật ra nhiều khi cái bệnh của mình nó khó lắm. Ai mà lỡ được thiên hạ kêu là thượng tọa rồi, gặp người khác không kêu thượng tọa nữa là kêu thầy hay chú, có khó chịu không? Thì thấy nó cũng hơi khó chịu rồi. Nên nó thiệt là bệnh, tất cả là giả danh thôi. Mà miễn kêu khác một chút thì không vui. Mà kêu giả sử mình mới thượng tọa, kêu mình vào thượng thì thôi được, không rầy. Có rầy không? Cứ như hôm qua mới đây có quý thầy, hôm qua hôm kia đó có quý thầy ở tỉnh, ở huyện Nhà Bè đi ra cúng dường đi 10 xe buýt, mà tôi thì mắc lọt ngồi chấm bài. Mấy chú vô báo tin tôi nói thôi mời vô, tôi mặc áo ngắn ngồi vô đó, rồi cái quý ngài mặc áo tràng đồ đắp y, rồi tôi ngại ngùng quá mà lỡ bộ họ đứng cùng hết rồi không kịp trở tay, thôi cũng chịu ngồi lì. Rồi thì có một vị đứng ra nói đây là hòa thượng Thanh Từ. Hồi trước là thượng tọa nhưng bây giờ đã lên hòa thượng rồi, xin báo cho quý Phật tử biết. Cái mười cười tôi nói hòa thượng lậu. Chứ không phải ai không hòa thượng lậu, xin đặng cải chánh hòa thượng lậu. Bởi vì mình thấy nó tức cười, mình cứ bị cái giả danh nó ám ảnh hoài, nên rồi phải gan chút. Cái nào thứ thiệt thì nói nó thiệt, còn thứ giả nói nó giả. Bây giờ mấy chú kêu đó là tôi biết, bởi vì thiên hạ cứ ông thầy Đắc Quyền cũng thượng tọa, ông thầy Nhật Quang cũng thượng tọa, rồi ông thầy Nhật Trung cũng thượng tọa, Thiện Trung cũng thượng tọa, ông thầy Thông Giáo cũng thượng tọa, rồi kêu tôi thượng tọa nó quay kỳ, một lòng họ đẩy tôi lên quả thượng. Cho nên dễ nghe chút thôi. Thì cái đó là chẳng qua là cái dễ nghe, chứ chẳng lẽ thầy tròn cái nghe nhau quay kỳ mà mấy ông kia kêu bằng đại đức nữa sao buồn. Bởi vậy nên một lòng mà đẩy tôi lên, mà đẩy lên không ai tấn phong hết, thì mấy chú tấn phong tôi. Tấn phong mà không có lòng lễ, tấn phong đại. Bởi vậy nên tôi thấy tức cười, không có cái gì thiệt hết trơn. Thì chẳng qua là nghĩa là muốn kêu cho nó dễ nghe, khỏi bị chướng, thì thiên hạ đẩy lên cho nó vui vậy thôi, có gì thiệt. Vậy mà bây giờ nếu mà lỡ kêu hòa thượng quen rồi, ai kêu lại còn thượng tọa cái buộc kỳ không kêu. Thiên hạ tất cả những cái gì cũng vậy, nên biết rồi thì chúng ta phải có cái gan dạ nhìn thấu cái lẽ thật, đừng có khởi cái niệm phân biệt kêu hòa thượng đó là cho mình cao, kêu thượng tọa là cho mình thấp, kêu đại đức là thấp hơn. Đúng ra cái từ đại đức á, là cái từ mà các kinh điển thường nói. Đại đức là đức to, cái đó dễ gì kiếm. Dễ gì kiếm được cái đại đức, vậy mà không chịu được. Phải được thượng tọa ngồi cao chút, mà cao chút thì rưỡi dưới sập té. Té rồi què, cẳng què chân khỏi cái gì đâu. Còn hòa thượng thì cũng là một cái giả danh ta đặt ra vậy thôi, có cái gì thiệt đâu. Vậy mà kêu trật một cái là thấy buồn rồi, thiên hạ chấp mê đủ thứ hết. Bởi vậy cho nên người mà thấy được cái lẽ thật rồi thì những cái đó coi như là cái giả danh chơi thôi, đừng có mắc kẹt. Đó là một cái điều tôi thấy thật, cái người tu thì phải như vậy. Thì quý vị nhớ an trụ hành xứ là làm gì ha? Một là nhu hòa nhẫn nhục, phải không? Đừng có dục chạc, phải không? Nhớ đừng có dục chạc. Rồi cái thứ hai nữa là phải được cái trí tuệ thấy các pháp đúng như thật của nó, đừng có phân biệt, đừng có vinh theo. Đó là hai cái điều, vừa là nhẫn nhục, vừa là có trí tuệ.
Như vậy đó là hành xứ của Bồ Tát hay là của người trì kinh Pháp Hoa. Đó là cái thứ nhất rồi. Bây giờ tới cái thứ hai là thân cận xứ. Thế nào gọi là chỗ thân cận của Đại Bồ Tát? Vị Đại Bồ Tát chẳng gần gũi quốc vương, vương tử, đại thần, quan trưởng, chẳng gần gũi các mại đạo, phạm chí, ni kiền tử, và chẳng gần những kẻ viết sách thế tột, ca ngâm, sách ngoại đạo cùng với phái Lộ và Gia Đà. Lộ và Gia Đà này gọi là Thuận Thế Sư. Phái nghịch Lộ và Gia Đà, và Gia Đà gọi là nghịch Thuận Thế Sư. Cũng chẳng gần gũi những kẻ chơi hung hiểm, đâm nhau, đánh nhau, và bọn Na La. Na La là bọn con hát bài các cuộc chơi biến hiện. Thì như vậy cái đoạn này nói cho chúng, dạy cho chúng ta đừng gần gũi. Một là những người có thế lực, phải không? Quốc vương, vương tử, đại thần, quan trưởng. Hai là đừng gần gũi ngoại đạo, phải không? Ba là đừng gần gũi những cái kẻ hung dữ, đánh đập đồ nhau, và những người ca sướng. Thì như vậy đó là ba cái điều mình không nên gần gũi. Rồi thêm lại chẳng gần gũi bọn hàng thịt và kẻ nuôi heo, dê, gà, chó, săn bắn, chài lưới, hạng người sống với nghề ác. Những người như thế hoặc có lúc lại đến thời Bồ Tát vì nói pháp không có lòng mong cầu. Ở đây nói rằng thêm những cái hạng mà họ nuôi heo, nuôi gà, nuôi vịt, vân vân. Trong đây có nuôi chó nữa. Chứ mà ở chùa nuôi thì sao? Bởi vì hai cái nuôi khác nhau. Ở ngoài họ nuôi là để ăn thịt hoặc là để bán, thì mình nuôi ở đây là nuôi để giữ của tam bảo. Nó khác một chút. Rồi những người mà sống về cái nghề ác đó, những cái nghề giữ nghề ác, mình không nên gần gũi. Mà những người đó giả sử họ muốn đến nghe pháp đó, thì Bồ Tát vì họ nói pháp mà không có lòng mong cầu đó. Thì tại sao nó không có lòng mong cầu? Bởi vì chúng ta có cái bệnh là nói pháp thì muốn cho người ta nghe. Khi người ta nghe rồi cái muốn người ta cúng dường, phải không? Muốn cúng dường tức là mong cầu thì cái gì? Đó là tôi nói trường hợp nói pháp. Giờ trường hợp thứ hai không phải nói pháp mà đi tụng kinh cho người ta. Tụng kinh đó cũng giống vậy. Nếu mà họ có mời tới nhà họ tụng kinh cầu siêu cầu an gì thì tụng, mà đừng có mong cầu. Mong cầu cái gì? Mong cầu họ thù lao, phải không? Thù lao bao nhiêu đó. Nhưng bây giờ đừng nói là mong cầu, đặt giá trước nữa chứ. Định giá trước nữa chứ đừng nói là mong cầu. Thì như vậy đối với Phật, Phật dạy thiệt là kỹ, bảo chúng ta phải có cái cao thượng. Người đến những cái hạng người hung dữ đó, hoặc là những cái hạng người mà có chức quyền cao trên, mà họ có tới với mình, họ cầu mình để nghe pháp, thì lúc đó mình tùy cơ mà dạy giảng cho họ nghe. Nhưng mà đừng có cái lòng mong cầu họ thù đáp cho mình cái gì hết. Thì như vậy đó mới gọi là cái người nói pháp chân chính. Lại chẳng gần gũi những tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưa và tắc, ưa và di, hạng người cầu quả thanh văn, hoặc ở trong phòng, hoặc ở chỗ kinh hành, hoặc ở trong giảng đường, chẳng cùng ở chung, hoặc có lúc những người đó đi lại, lại đến Bồ Tát theo cơ nghi nói pháp không có lòng mong cầu. Bây giờ rộng ra thì tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưa và tắc, ưa và di, những người cầu thanh văn vân vân, nghĩa là những người đó thì mình cũng tùy thuận nói pháp cho họ, nhưng mà cũng là không có cái tâm mong cầu. Họ đến thì mình nói pháp mà không mong cầu cái gì hết. Văn Thù Sư Lợi lại: vị Đại Bồ Tát chẳng nên ở nơi thân người nữ có niệm tưởng hay sanh dục nhiễm. Bỏ chữ rằng đi. Có niệm tưởng hay sanh dục nhiễm mà vì nó pháp cũng chẳng ưa thấy. Nếu vào nhà người chẳng cùng với gái nhỏ, gái trinh, gái quá, v.v. chung nói chuyện, cũng lại chẳng gần năm giống người bất nam, bất nam bất nữ đó, để làm thân hậu. Chẳng riêng mình vào nhà người, nếu lúc có nhân duyên cần riêng mình vào thời chuyên một lòng niệm Phật. À, nếu vì người nữ nói pháp thì chẳng hở răng cười, chẳng bài hông ngực nhẫn đến vị pháp, còn chẳng thân hậu, huống lại là việc khác. À, đọc mấy cái đoạn này thì quý vị thấy Phật dạy tỉ mỉ quá chừng. Là đầu tiên là nói rằng chẳng nên thân với ở nơi thân người nữ mà có những cái niệm sanh ra cái dục nhiễm mà vì họ nói pháp. Thằng mình nói pháp là vì giáo hóa chứ không có nên vì cái tâm dục nhiễm, cũng không chẳng ưa thấy. À, còn nếu vào nhà người thì chẳng cùng với gái nhỏ, gái trinh, gái quá, à, chung nói chuyện, cũng chẳng gần năm giống người bất nam để mà làm thân hậu. À, mà gọi là người người gì theo danh tự giờ họ dùng đó. À, cũng không gần những người đó nữa. Tại sao vậy? Những người đó họ có nhiều cái chứng tật lôi thôi lắm, không nên gần họ. Ừ. Thì như vậy thì quý vị thấy những cái điều này thì đứng về cái hình tướng thì Phật dạy rất là kỹ càng, không có nên có những cái điều đó. Rồi cũng không có riêng mình vào nhà người, thì đây là trong cái lời dạy của Phật đã có, chứ đâu phải là sau này trong cái quy chế mà ở thiền viện mới đặt ra. Nếu lúc có nhân duyên cần riêng vào nhà vào thời chuyên một lòng niệm Phật. Niệm Phật này không nghĩa là nếu có đi có mình thì vào đó cứ ngồi niệm Phật lâm râm niệm Phật hoài, không có phải. Niệm Phật nghĩa là nhớ Phật, tưởng lại cái công hạnh của Phật mà mình không có cái niệm ác, niệm xấu khởi lên, chứ không phải niệm mà lâm râm niệm nam mô đà Phật, nam mô đà Phật, giống như là bắt mình bỏ tù mình quá mình niệm Phật, không phải vậy. Nghĩa là hằng nhớ Phật. Còn ở đây dạy nếu vì người nữ nó pháp thì chẳng hở răng cười, đây là đứng trường hợp mà nói riêng á, cá nhân với cá nhân á. Rồi chẳng bài hông ngực, bởi vì cái lối quấn y đó thì nhiều khi mà mình hơi xeo sẩy cái rồi nó cái lá y của mình quấn bị theo nguyên thủy đó, nó không có được kín, nó trống trải, rồi coi nó kỳ. Đây là cái nghi lễ hình thức. Còn chẳng thân hậu, à, cái câu này là cái câu quan trọng nè. Vì pháp mà còn chẳng thân hậu, huống lại là việc khác. À, quý vị thấy vì pháp mà nói đạo cho họ nghe mà mình còn không muốn thân thai, huống nữa vì việc khác. Việc khác ví dụ như việc gì? À, đủ thứ chuyện. Vậy mà thời này có nhiều người thấy ai đó có phương tiện khá khá giúp đỡ người này người kia, cái liền muốn xin làm chị nuôi, làm anh nuôi, làm mẹ nuôi, làm cha nuôi. Đó, đó là muốn thân hậu không? Ừ. Nghĩa là mình vì họ nói pháp mà còn không muốn thân hậu, huống nữa là việc khác. Việc khác tức là muốn được có tiền, muốn được có phương tiện để đi đây đi kia, thấy người Phật tử đó khá giả, mua bán xe Honda thì muốn làm thân hậu để mai mốt cúng cho chiếc Honda đi. Thì như vậy đó là những việc khác đó. Việc khác là những cái vậy, cho nên mình phải dè dặt tối đa mà tránh được những cái đó thì tự nhiên mình sẽ không có chướng ngại. Nhưng mà cái câu này mới hay, nghe này lạ, chẳng ưa nuôi đệ tử sa di ít tuổi, và các trẻ nhỏ cũng chẳng ưa cùng chúng nó đồng một thầy, thường ưa ngồi thiền ở chỗ vắng tu nhiếp tâm mình. Văn Thù Sư Lợi, đó gọi là chỗ thân cận ban đầu. Như vậy thì tại sao mà lại có cái chỗ mà hơi hẹp hòi, không chịu nuôi sa di ít tuổi, trẻ, các trẻ nhỏ? Là bởi thế này, tất cả cái các nơi thì đúng ra theo cái tinh thần thừa kế, tức là nối tiếp ngọn đèn chánh pháp, thì hết thế hệ này sang thế hệ khác, thế hệ già rồi tới thế hệ trung trung, trung trung rồi tới thế hệ khá khá đó, kêu bằng nửa trung trung đó, rồi cái tới thế hệ trẻ nhỏ, cái này ngã xuống thì cái khác tiến lên, thì lẽ ra phải có cái tiếp tục vậy. Mà tại sao ở đây lại không cho nuôi những cái sa di nhỏ ít tuổi? Là bởi vì nếu mình thiếu cái đức nhẫn nhục nhu hòa thì mấy chú còn nhỏ thì sao? Hay giỡn hay la, cái mình bực bội, bực bội thì sanh chướng. Cho nên bảo không có nuôi, còn có lỡ nuôi thì phải dạy kỹ. Lỡ nuôi thì phải dạy kỹ, phải rầy hoài, phải không he. Như vậy mấy chú biết thành nghe không? Lẽ ra là không nuôi đó, mà nuôi đó nên là phải rầy. Nếu mà không khéo thì bị rầy nhiều. Rồi lại thêm cái nữa, cũng đừng có cùng mấy chú đồng thầy. Tại sao vậy? Bởi vì đây là nói cái trường hợp nó đặc biệt. Như mấy chú nhỏ mà lâu nay người ta có cái bệnh chấp, nếu đồng thầy thì kêu bằng gì? Bằng sư huynh. Cho nên giả sử ông thầy như tôi chẳng hạn là thầy, rồi cỡ như Đắc Pháp thì cũng là đệ tử. Bây giờ bất thần tôi nuôi, tôi nhận chú 12, 13 tuổi làm đệ tử nữa, thì Đắc Pháp lên mới kêu bằng gì? Sư huynh. Mà khi đó đệ tử Đắc Pháp có mấy chú tới hầm mấy ba chục tuổi, rồi nó kêu bằng gì? Rồi kêu lại bằng sư chú. Sư chú có chút tiếu à, mà sư chú còn giỡn quá trình thì làm sao khoa cho được, phải không? Như vậy thì tất nhiên là làm cho nó rối loạn thêm, nó không có hay. Rồi nhiều khi nếu sư huynh thì đâu có sợ, nhiều khi người ta thượng tọa rồi mà ôm khổ để chơi. Bởi vậy mình sư huynh của mình mà. Bởi vậy cho nên rồi Phật dè dặt nên là không có nên như vậy. Như vậy mà tôi thì tôi không thích kêu sư huynh, sư chú, sư bác vậy đó. Ai tỳ kheo là thầy, ai sa di là còn chú này kia vậy, để cho nó quen. Chứ còn tập cái đó rồi nó có những cái trở ngại, nó làm chướng cho cái người lớn bị có những cái kẹt khó. Đó gọi là thân cận xứ á, chỗ thân cận á, phải không? Đó, nhưng mà chỗ thân cận nó chưa hết. Lại nữa, vị đại Bồ Tát quán sát nhất thiết pháp không như thật tướng, chẳng điên đảo, chẳng động, chẳng thối, chẳng chuyển, như hư không, không có thật tánh. Tất cả lời nói phô dứt, chẳng sanh, chẳng xuất, chẳng khởi, chẳng danh, không danh, không tướng, thì không tướng, thật không có, không chỗ có, không lường, không ngàn, không ngại, không chướng, chỉ do nhân duyên mà có, từ điên đảo mà sanh. Cho nên nói thường ưa quán sát pháp tướng như thế đó, gọi là chỗ thân cận thứ hai của vị đại Bồ Tát. Như vậy thì ở trên đó là sự đừng thân cận những cái hình tướng mà làm cho nó chướng ngại. Cho nên phần trên gọi là sự, phần này gọi là lý, tức là phải đạt được cái lý của các pháp. Mà lý các pháp là lý gì? Tức là biết tất cả pháp nó là không, nó không có tướng thật, mình cũng không điên đảo, không động, không thối, không chuyển như hư không, không có cái tính thật. Tất cả lời nói phô nhất, tức là những cái lời nói đều không thiệt, không sanh, không diệt, vân vân. Cho đến nói rằng tất cả những cái đó đều là từ cái gì mà ra, chỉ do nhân duyên mà có, từ điên đảo mà sanh. Cái chỗ này là cái chỗ nó rất là hệ trọng. Bởi vì các pháp do nhân duyên mà có, từ điên đảo mà sanh, thì làm sao biết từ điên đảo mà sanh? Ví dụ như một chuyện hết sức nhỏ, là ban đêm mình cầm một cây nhang, cây nhang cháy cái mình quay thiệt nhanh. Khi quay thật nhanh thì lúc đó người đứng ở ngoài họ thấy, họ sẽ nói cái gì? Một dòng lửa, phải không? Có một dòng lửa tròn. Thì cái dòng lửa tròn thật có hay không? Thì chẳng qua là thấy không đến sự thật, vì cây nhang nó mình quay nhanh quá, con mắt mình đuổi theo không kịp. Rồi mình nhìn thấy có một cái dòng tròn, mình nói đây là một dòng lửa tròn, thì đó là nói bằng cách gì? Nói là điên đảo, phải không? Không đúng sự thật. Nó là một cây nhang quay tròn nhanh thôi, chứ đâu có dòng lửa. Nhưng vì nhanh quá, con mắt mình nhìn thấy không kịp, thì mình nói đây là một dòng lửa, thấy như là một dòng lửa. Thì như vậy cái dòng lửa đó có thiệt không? Cũng như là ở quê, mấy cái chỗ mà vắng vẻ đó, mấy cái người họ hay có cái tánh là hay đùa cả người ta đó, chọc phá người ta đó, thì ai đi chơi ban đêm về, mấy cái, những cái lùm mà nào người ta nghe đồn có ma rồi đó, họ muốn làm ma, họ nhát hay làm sao? Họ ngậm cái nhang ở trong miệng hả? À, đi ngang có họ khè ra cái thấy đỏ cái quán chạy. Như vậy thì quỷ ma nó hiện hay là cái gì nó hiện? Thì cái đó là chẳng qua điên đảo về chạy đồ mấy ma. Hồi nãy tôi thấy con ma nó hà ra lửa không, thấy không? Nó hà lửa ra thì nói con ma hà lửa hay là cái gì hà lửa? Đó là vì cái không thấy đúng sự thật, cho nên rồi nói bậy, nó điên đảo đó. Thì đó là tôi nói những cái điên đảo tạm ở ngoài, còn nói cái điên đảo ở trong nữa. Như chúng ta sinh ra là do nhân duyên rồi, rồi cộng thêm cái tưởng điên đảo nữa. Tưởng điên đảo là đối với cái thân này nó còn, nó có thì chúng ta mừng, nó hoại nó mất thì chúng ta sợ. Có ai sợ nó mất không? Trăm người như một đều sợ nó mất, phải không? Sợ mất thân này, mà thân này là cái duyên hợp, là tứ đại nó tụ lại mà thành, chứ đâu có cái gì thiệt. Mà mình cứ sợ nó mất, bởi sợ nó mất cho nên vừa mất cái là mình cái niệm điên đảo, sợ mất thân đó, chụp qua thân khác, tìm cái thân khác mà gác. Thì cái niệm mà sợ mất thân, tìm thân khác đó là cái niệm điên đảo. Từ cái niệm điên đảo đó mà nó tiếp nối có thân sau, như vậy mà nó liên miên không dứt. Vì vậy cho nên nó từ điên đảo mà sanh đó. Như vậy thì tất cả chúng ta nhìn cho thật kỹ, tất cả pháp ở giữa thế gian này có cái pháp nào là thiệt đâu, phải không? Bây giờ tôi nói xa hơn một chút nữa, thì nếu nói về con người của mình thân này là mình, xác định là mình đúng hay không? Nếu nói thân này là thực mình á, thì thật là không bao giờ đúng. Nếu nó là thực mình thì ở trong đây nói theo bên y học thì ta nói rằng có những con vi trùng nào mà ở ngoài nó xâm phạm vô người mình thì sao? Thì các cái tế bào mình ở trong cái nó bao dây lại, nó chống, phải không? Nó dây nó đánh mà nếu mà đánh không được thì nó bao, nó phủ. Còn nếu mà nó đánh mà thua thì vi trùng thắng thì sao? Thì lúc đó thì mình bệnh,
Nhưng mà hồi vi trùng xâm nhập thì có hay không? Rồi trong nó kéo mình, nó đánh với nhau đó, mình có hay không? Mình có lo lệnh như nó làm chuyện đó không? Không biết. Thì như vậy thì nếu là thân mình thì những cái việc gì nó làm có biết gì đâu. Đó là nói chuyện mà chống chống như vi trùng. Còn nói cái chuyện tiêu hóa của nó, nghe cái bao tử trống thì mình dọn mớ đồ ăn vô cho nó, rồi tổng nó làm gì có biết đâu. Nó chế biến cái nào, chất gì nó qua cho cái gì thực tình mình không biết. Mình có sai khiến chú đem cái đậu hũ bồi cái phổi của tôi hay là bồi chỗ nào, nó có ra lệnh nó làm sao cứ kệ nó, mặc tình ở trong nó làm gì làm, không hay không biết. Nó chế biến sao cũng không hiểu, mà nó chế biến được không được cũng không biết nữa. Rồi thì tới chừng nào chế biến xong mà nó thải ra thì mình làm gì thải ra thôi, chứ tụi mình không biết gì ở trong đó hết trơn á. Không biết gì mà nói của mình được không? Như vậy thì thân mình, chính mình không biết cái việc làm của nó, mà không biết việc làm của nó mà nói mình, cứ bảo vệ nó là mình. Không về nó ở trong đó có trăm ngàn thứ đương hoạt động ở trong mà mình không biết gì hết, phải không? Mình chỉ biết đại khái ở ngoài, ngoài khơi khơi vậy đó, mà bám chặt đó là mình. Thì như vậy rõ ràng không thực là mình mà cứ tưởng là mình, đó là cái tưởng điên đảo, không có đúng sự thật. Cho nên rồi mình xét cho kỹ, thân này có thiệt ở đâu? Nó chỉ là mớ tế bào hợp lại, tế bào này tế bào nọ, người ta phân tích đủ loại đó. Rồi những tế bào đó nó hoạt động theo cái khả năng của nó, rồi nó theo khả năng mà nó hoạt động an ổn thì mình khỏe, nó hoạt động mà trục trặc thì mình mệt. Nó liên hệ tới mình chút vậy thôi, chứ cái gì là mình? Rồi trong đó tất cả cái cuộc tiêu hóa tuần hoàn gì của nó tự nó làm, trái tim nó ưng đập ưng đập, nó ưng nghĩ nghĩ, mình cũng không có quyền biểu nó đập mà cũng không có quyền biểu nó nghĩ, phải không? Như vậy thì có cái gì thực là mình đâu. Vậy mà mình cứ chấp chặt vào đó là mình thiệt. Như vậy thì từ con người nhìn ra tới sự vật cũng vậy. Cho nên người ta bây giờ ta nhìn thấy tất cả cái lý thuyết trên thế gian này mà so sánh lại cái thuyết Bát Nhã của Đạo Phật ấy, người ta thấy nó hay đáo để.